เอกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตังมังกรมวตมังวาอาตาปิสุตารัสสังกะโอวะนะกุณาจกัมมันตาเอตัมมังกะละโมตะมังดานัยจะธรรมจริยาจะญาตะกานัยจะสังกะโอวะนะวาจาริกัมมะเอตัมมังกะละโมตะมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสังยังโอหะปะมาโตจะธรรมเมตุเอตัมมังกะละโมวัตมังกาโรจะปิวาปังจะสังตุลังวัตมังคันติจะโสวัจจะตาสมนาในจะดัสนังกาลิตาธรรมะทางกายจะเอตัมมังกลังวัตมังตะโพจะธรรมะจริยาจารยาสัจจานะดัสนังเนปาลสัจจิริยาจะเอตัมมังกลังวัตมังวัตโสโลกกัมเมเยสังยาสนะกัมปติอโลกังวิระจังเกเอมังเอเทตาดิสานิกาตวานะยาปาปามะราจิกาสาปาตะโตสิงกะชันติตังเตตามังกะละโมตตังมองตายใจต้องเดินตายกี่เตียงเป็นสาหัวเกิมยาคำโกเรากังหันสาเพกี่เดินเดินมาต้องมองมีเจอยุงใส่ผักเงินดันเดะเทต้องเดินบ้านกุ้งกินบ้านบางบางลายแก่รังชื่อเทียงบ้านยังลอยสีงี้เดียวหันพวกหังทำเก่ามองเดยมองเดยสองหังลันนินง่ายปีปีมังวันนี้ใหญ่จุ้งกองเด็กพวกลันเก่าเถื่อตอนเด็กต้นใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่อาตั้งกันบังจีเฮียนกุ้งเยื่อมามต้นเดิมละปุ๊บลันก้าวเดืองเอาชูเสื้อเต็นท้อกองเดิมเชื่องหน้าลามเชิงจันเดืองเตือตำละปุ๊บลันก้าวเดืองหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมตามน้อยยึงเลยจังจะมาบ่าวาก้องสมบัติเงยดื่มเทียนมาปุ๊บลันเจ้าเดิมโบทีหันดุงฟ้าเยื่อมื้นหางเวียนบวกมันมีต้องน้อยลำลาปุ๊บลันเจ้าเดิมสารีทำเดียนแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อทิ้นกันจงเทียนฟ้าลาภูมิจะคงเต็มเกียมเยื่อที่ทุ่มป่านี้ยังดุ้มเถยเงียจันฟ้าปลาภูมิลานก้าวเถื่องยังโยกกันเถื่องหวาเถื่องเหี้ยเกียงตาบ้องตีตายดามหนึ่งฟ้าปลาภูมิลานก้าวเถื่องสองป่ามันได้เถื่องมีทันได้จึงโลวา
ตึงกำดัง
คมเศร้าเธอตายบาปโหยเยี่ยมลาปุ๊บลันก้าวเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งเคยเถื่อข้างกว่างลาปุ๊บลันก้าว
นะโมพุทธายะcon vô thường không chiếm thành kính đại lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ, Nga 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, có lúc chỉ có sự im lặng là do Thượng Tọa Tuệ Siêu Thức giảng những câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả. Tân chứng gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, có lúc chính biên chỉ mang lại sự lầm lẫn, thì tốt hơn giữ im lặng. Chúng con kính cung sẩm thượng tọa sắc lẫn, tự vi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử, xin đảnh lễ thưa tổ sư. Bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thông thường thì chúng ta có trả lời cho tất cả câu hỏi, và nhiều người xem rằng là sự không trả lời cũng là một cách trả lời. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái là một sự trả lời mà bởi vì là sự im lặng hoặc là để không trả lời, thì trong trường hợp đó sự trả lời dễ tạo ra sự hiểu lầm. Thế ví dụ là trong bài học này rất là đơn giản, đó là hữu ngã và vô ngã. Một điều mà mỗi chúng ta mỗi khi có ai hỏi thì trả lời liền. Ví dụ như hỏi rằng theo một pháp dạy thì phải, nhưng mà thưa quý vị, ở trong trường hợp này cũng câu hỏi đó, một câu hỏi rất là bình thường, nhưng mà họ đặt chính Đức Phật, thì Ngài cũng trả lời. Rồi sau đó Ngài cho biết rằng, người nghe, Đức Phật trả lời cách nào họ cũng hiểu sai. Và thứ gì đó là trường hợp mà Đức Phật im lặng. Đây là một bài học lớn cho chúng ta. Bài học đó cho chúng ta thấy rằng mà có thể trả lời, và ngay cả một đề tài mà rất thường được trả lời, nhưng mà ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, tốt hơn là không có trả lời. Tại sao vậy? Để trả lời điều này, chúng ta hãy đọc, hãy lắng nghe chánh văn của bài kinh, và sau đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được sự tổ tuệ sư giảng dạy ý nghĩa rộng rãi, đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thưa tổ tuệ sư.
Sa thiếu lành thai, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng, con xin được đọc phần chánh văn. Phần 2 chánh kinh. Có lúc chỉ có sự im lặng là tốt nhất. Nếu lời nói dù lầm lẫn thì tốt hơn giữ im lặng. Ananda, Sự có mặt của ngã, Trung Bộ Kinh câu 400. Rồi du sĩ Vajjayata đi đến Thế Tôn, sau những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajjayata thưa với Thế Tôn, thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? Không im lặng, thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng, rồi du sĩ Vajjayata từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Ananda sau khi du sĩ bao lâu liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vajjayata? Này Ananda, nếu được hỏi, có tự ngã không? Và ta trả lời. Lời cho du sĩ Vajjayata ôm chấp thường kiến. Và này Ananda, nếu được hỏi, có phải không có tự ngã? Và ta trả lời cho du sĩ Vajjayata là không có tự ngã. Ananda là thuộc về phải các sa môn bà la môn chấp đoạn kiến. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vajjayata là có tự ngã. Như vậy, câu trả lời của ta rằng tất cả các pháp là vô ngã. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã? Và ta trả lời cho du sĩ Vajjayata, ta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa. Trước đây ta chỉ có tự ngã, nay không có tự ngã nữa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ sư hôm nay, Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Thân chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay để chúng ta học một bài kinh nói lên cái ý nghĩa là có lúc chỉ có sự im lặng là tốt nhất. Vừa được nghe đọc chỗ này, hôm nay chúng ta học không phải là nói về vấn đề có ngã hay không có ngã, mà ở đây chúng ta nói đến một vấn đề có đôi lúc khi mà im lặng, ngài không trả lời, sự không trả lời của ngài đó giống như là đã trả lời. Ở đây thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, ngài áp dụng bốn cách trả lời. Một là có những câu hỏi được đặt ra hợp lý, và nếu được trả lời thì người ấy sẽ lãnh hội, Phật ngài sẽ trả lời. Nhưng mà trong cách trả lời câu hỏi đó thì cái điều thứ hai, cái điều thứ nhất là trả lời ngắn gọn, còn cái điều thứ hai là ngài cũng trả lời cái vấn đề được hỏi lên đó, nó có nhiều chi tiết cần phải được nói rộng. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài sẽ giải thích rộng rãi. Và trường hợp thứ ba là có câu hỏi được đặt lên, Đức Thế Tôn ngài trả lời cho người ấy bằng cách là ngài hỏi lại, người ấy sẽ có cách để trả lời. Và khi mà họ trả lời xong, có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài đã giải thích cái câu hỏi của họ được đặt ra. Như trường hợp trong bài kinh này, du sĩ Vajjakuta hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài không trả lời, có nghĩa là trả lời một cách im lặng. Nó tùy theo trường hợp. Khi mà Đức Thế Tôn trả lời bằng cách im lặng, không có nghĩa là cái vấn đề đó là cái vấn đề ngài không biết cách trả lời. Hay là ngài bị lúng túng. Mà ở đây, hay cách khác, thì cũng là bất lợi cho cái người nghe cả. Hay là sai vấn đề. Thí dụ như du sĩ với sắc ngài cũng im lặng. Và du sĩ với sắc có tá đã bỏ đi. Và tôn giả Năng Đa bạch hỏi Đức Phật vì sao ngài im lặng. Thì Đức Thế Tôn đã giải thích cho tôn giả Ananda nghe rằng nếu mà du sĩ ấy hỏi có tự ngã không, mà Như Lai nói là có, thì nó sẽ rơi vào cái chủ thuyết thường kiến như các sa môn và la môn khác. Còn nếu ngài trả lời là không có, thì không có tự ngã, thì làm đây ta có tự ngã. Nay ta không có tự ngã nữa, hoặc không có. Thì điều này cũng sẽ làm cho cái người nghe không hiểu ít lợi. Và vì vậy mà Đức Thế Tôn này không có thuyết, ngài không có trả lời. Ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn này không có trả lời câu hỏi với những cái câu hỏi không có ích lợi, mà ngài im lặng. Thì cái sự im lặng đó không có nghĩa là ngài bỏng sản pháp, mà cũng không có nghĩa là ngài là bậc đại trí hiểu biết lúc nào nên trả lời và trường hợp nào không nên trả lời. Cũng như trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật ngài có dạy rằng bậc trí chọn điều tốt như người cầm cán cân. Ở đây đối với một số người, một số sa môn và la môn, khi được hỏi một vấn đề nó có hai trường hợp, một là vì nó có ba trường hợp, một là người này vì thiểu trí không hiểu biết vấn đề đó cho nên không trả lời. Trường hợp thứ hai là một người một vị sa môn và la môn do cái sự bổn sản pháp. Họ biết vấn đề đó, nhưng mà họ không có trả lời là bởi hiểu. Có kiến thức bằng ta hoặc hơn ta, do đó cho nên họ giấu không có trả lời. Nhưng mà đối với mật trí thì cái sự im lặng của Ngài, đó là cái sự im lặng biết lựa chọn, tức là đúng thời Ngài mới nói, hợp lý Ngài mới nói, và có đem lại lợi ích cho người nghe Ngài mới nói. Nếu như hay là một câu hỏi nếu quý vị không nghe rõ, vậy chúng ta, và bây giờ xin mời Phật tử MC. Ồ, nhưng mà sao cô Ngụ Đức Hạnh báo cho tôi biết là không có nghe liên tục. Nghe liên tục được không? Nếu như phần đông có thể là cô Ngụ Đức Hạnh thoát ra khỏi room rồi chúng ta vào lại room. Cô Ngụ Đức Hạnh làm thử điều đó này. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Nếu mà phần đông mình chúng ta nghe được thì chúng ta cứ tiếp tục. Bậc trí biết trường hợp nào là trường hợp im lặng và trường hợp nào trường hợp nên nói, thì khi nói, khi trả lời một câu hỏi thì càng biết rõ ba phương diện. Vấn đề thì Ngài sẽ không nói. Chẳng hạn như là trường hợp ngưu hành giả và cẩu hành giả, một người tu theo hạnh con bò và một người tu theo hạnh con chó, khi mà hỏi cho người kia. Bạch Đức Thế Tôn, vị này là một vị khổ hạnh, thì sau khi mệnh trung sẽ sanh về đâu? Người kia hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, người này tu hành con chó, sau khi chết sẽ sanh về đâu? Hỏi Đức Phật, Ngài cũng im lặng, Ngài phủ nhận cái câu hỏi đó, không có trả lời. Đến lần thứ ba, thì các người đã yêu cầu Đức Phật thì Đức Phật Ngài khuyên rằng hãy dừng lại ở đây câu hỏi đó. Nhưng mà vì họ rất muốn nghe, cho nên họ cứ và cuối cùng thì Đức Thế Tôn đã trả lời. Sau thì cả hai đều khóc ròng. Đức Phật Ngài bảo rằng Như Lai đã chặn đứng câu hỏi lại, không nên hỏi tiếp, nhưng mà các ngươi cứ khăng khăng khóc vì Đức Thế Tôn trả lời điều ấy làm chạm đến tự ái của chúng con, nhưng mà chúng con khóc vì đã nhiều năm con thực hành sai lệch đưa đến giải thoát, nên bây giờ con cảm thấy tiếc nuối cái thời gian qua phí uổng, và sau đó Đức Thế Tôn an ủi họ và Ngài bốn cái pháp hành trì, có những hành động hiện tại lạc mà tương lai quả báo đau khổ, có những hành hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ, và có những pháp thực hành mà hiện tại khổ, hiện tại lạc mà tương lai quả báo cũng lạc. Sau khi cả hai đều hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, và một người đã xuất gia trở thành một vị A-la-hán, còn người đó là cái trường hợp mà Đức Thế Tôn không trả lời, bởi vì nó chưa phải lúc, nó chưa có hợp thời. Hợp thời là khi mà hầu khẩn khoản Đức Thế Tôn hãy nói, thì lúc đó Đức Thế Tôn biết rõ đúng thời, đây là đúng. Thời để Ngài nói, để nói pháp cho họ nghe. Cho nên cuối cùng thì Ngài mới thuyết pháp, Ngài mới trả lời và thuyết pháp. Nó hợp lý, tức là hợp với chân lý. Và cái điều thứ ba đó, tức là nó liên hệ đến mục đích giải thoát, thì trong trường hợp này Ngài mới trả lời. Như trong bài kinh Vô Úy Vương Tử, Đức Phật đã thuyết cho Vương Tử Vô Úy A Phay Giá nghe về cái sự mà Đức Thế Tôn Ngài mà Như Lai không trả lời hoặc là trả lời. Điều mà không đúng với chân lý. Không liên hệ mục đích giải thoát. Người nghe không ưa thích hoặc là có ưa thích đi nữa, có thích nghe đi nữa, dù cho người thích nghe hay không thích nghe, chỉ có điều là những gì mà đúng với chân lý có liên hệ đến mục đích giải thoát, đem lại lợi lạc cho người nghe, thì dù cho người đó thích nghe hay không thích nghe, Đức Thế Tôn này cũng biết tùy thời mà nói, mà thuyết. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng không phải bất cứ câu hỏi nào Đức Thế Tôn này cũng trả lời. Nếu không đúng thời, không hợp với chân lý và không đem đến lợi ích thì Như Lai không có, không có thuyết, không có nói. Ở đây trong vấn đề này chúng ta cũng thấy rõ một điều là những gì mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho chúng ta nghe thì những điều đó phải là những điều có lợi ích, bởi vì nếu không có lợi ích Đức Thế Tôn Ngài, lúc đó Đức Thế Tôn Ngài nắm lá cây trên tay và nhà hỏi rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Số lá cây trong nắm tay Như Lai và số lá cây thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, thật vậy, những gì mà Như Lai thuyết giảng cho các ngươi, những điều đó chỉ là ít thôi, so với những gì mà Như Lai hiểu biết, Như Lai giác ngộ bằng nhất thiết chủng trí. Thì nhiều vô số kể. Nhưng này, Như tỳ kheo, mặc dù giáo pháp được thuyết du sĩ với thân cô tá, là những điều mà nó không có liên hệ đến mục đích giải thoát. Những đoạn kinh này thì chúng ta sẽ cảm nhận được một điều là Đức Thế Tôn là vị đạo sư. Có những câu hỏi nó không có lợi ích, phải là những điều đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Đưa đến sự chấm dứt luôn. Thì đó là pháp của Đức Phật. Tại với cái thuyết vô ngã hành lý du sĩ này bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề mà Đức Thế Tôn đã thuyết ngài không muốn là để thỏa mãn tri kiến cái tri thức của người khác, để rồi khiến cho người khác họ ái mộ ngài, để họ cúng dường, không phải như vậy. Những gì mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, ngài nói, ngài trả lời thì những điều đó ngài không có nói dư ra một lời, không có vô ích một lời. Ngài chỉ nói những gì mà chúng sanh sau khi nghe xong có thể lãnh hội được pháp, đem đến sự an lạc thì ngài mới trả lời thôi. Như trường hợp mà ngài trả lời cho du sĩ do ngoại đạo Ngưu hành giả và Cẩu hành giả, thời tức là đúng lúc để ngài trả lời. Còn lúc ban đầu thì hỏi ba lần Đức Thế Tôn ngài cũng không trả lời. Do vậy ở đây cũng là một bài học để giúp cho chúng ta ứng xử trong cuộc sống. Có những vấn đề nào mà không cần thiết để trả lời thì chúng ta đừng có mất thời gian, nó không có đem lại lợi ích chi cho cái người nghe cả. Và hễ khi mà chúng ta trả lời cái câu hỏi nào thì cái câu trả lời đó phải đem lại cho người nghe một cái sự an lạc thì chúng ta mới trả lời. Bởi vì rằng thúi gì, chúng ta không thể phí thời gian để trả lời những cái câu hỏi vô ích, nó không ích lợi cho mình mà cũng không ích lợi cho người khác, và lại khiến cho người khác hiểu lầm thì cái điều đó rất nguy. Trong bất cứ vấn đề nào chúng sanh được đặt câu hỏi ra, Đức Thế Tôn này cũng đều trả lời cái câu hỏi đó. Nếu như không vì lợi ích cho chúng sanh thì Ngài sẽ không nói, Ngài sẽ không trả lời. Chẳng hạn như là những cái câu hỏi nào mà nó có liên quan đến xác thân và linh hồn là một hay là hai, Như Lai còn hay không còn sau khi chết, tự ngã có hay không, hay không có tự ngã, vân vân. Những cái vấn đề đó Đức Thế Tôn không trả lời, bởi vì nếu Ngài trả lời sẽ làm cho người khác họ hiểu sai, hoặc là tất cả những gì mà chúng ta học được từ trong kinh điển, tất cả những điều đó đã nói lên cho chúng ta biết rằng lời nói của Ngài hiệu lệnh, mà đã gọi là một hiệu lệnh thì phải nói cho chính xác và phải nói lúc nào không cần phải nói thì lúc đó sẽ im lặng. Khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm là bàn luận về Phật pháp. Nếu không có việc gì sự im lặng cao thượng, tức là sự im lặng của thiền định. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ mình, nhưng không thôi thì có những lúc cần phải im lặng. Những lúc đó sự im lặng là tốt nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bài học này chúng ta cần phải lưu ý cần phải nhớ. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có rất nhiều trường hợp mà chúng ta không cần phải trả lời, chúng ta chỉ im lặng là đủ. Và đó là những gì mà chúng tôi trình bày trong bài học ngày hôm nay qua cái đoạn kinh. Có lúc chỉ có sự im lặng là tốt nhất, chúng ta phải biết cách im lặng. Và không có vấn đề nào mà chúng ta cần phải được giải thích một cách rộng rãi. Do vậy chúng tôi chỉ trả lời tóm tắt có bấy nhiêu thôi. Chúng ta sẽ có phần thảo luận. Và trong phần thảo luận ngày hôm nay cũng sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Hiện tại bây giờ đã có Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính. Rồi với chúng tôi nữa, chúng tôi hy vọng rằng nhiều vấn đề hay, mặc dù trong bài học thì không có vấn đề gì nó khó khăn cả, nhưng mà Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ điều hợp cho chúng ta với những cái câu hỏi mà khi các vị giảng sư trình bày trả lời đánh lễ cho quý vị. Bây giờ xin được khung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trưởng Thượng Tọa Tự Sư, Bạch Chư Tùng Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay thật ra thì chỉ ở lại trong phần đầu khoảng chừng 10 phút nữa rồi phải ra thị trường để trở về Houston. Nhưng mà sau khi ra thị trường, hy vọng rằng có thì giờ sẽ trở lại rung trong phần đó. Và quý vị có nghe được không? Xin hỏi. Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Xin được hỏi một lần. Dạ vâng. Dạ. Thứ gì mới đây thì xin phiền Thượng Tọa Tổ Sư một lần nữa. Thượng Tọa Tổ Sư Quan Hỷ nói sơ về bốn cách trả lời. Dạ, bốn cách trả lời mà chúng ta tìm thấy trong kinh điển. Ở trong đó có một cách trả lời là giữ im lặng. Thật ra thì thứ gì đề tài này, bốn cách trả lời này đã được để đại đức Pháp Tính giảng cách đây một hai hôm thì phải. Nhưng mà có lẽ thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư Khoan Hỷ tóm tắt gọn lại bốn cách trả lời này, tại vì qua đó đó chúng ta sẽ có một số điểm mà chúng ta cần khai triển. Kính thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư. Thưa quý vị, có lẽ vì lý do gì đó mà Thượng Tọa Tổ Sư không có mặt ở trước máy hay là không nghe được. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân Khoa Hỷ có thể Đại Đức nói một cách ngắn gọn về ý nghĩa của bốn cái trả lời không?
Xin hỏi.
Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được thì xin thỉnh Đại Đức.
Xin Alo. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? À, khi nãy thì chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng cứ là cầm mic lẫn nhau. Và chúng tôi đang nói thì Thượng Tọa Giác Đẳng cầm mic. Thượng Tọa Giác Đẳng đang nói thì chúng tôi cầm mic. Cho room hôm nay chúng ta văn thoát nó có vấn đề. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng nó sẽ được thôi. Bây giờ thì cái câu hỏi thế nào là năm quẩn? Thì chỉ trả lời là năm quẩn, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Câu hỏi nó dễ, cho nên chỉ trả lời tóm tắt vậy. Còn vấn đề thứ hai,
dạ quý vị có nghe rõ không ạ? Mình thấy con người chúng tôi thấy rất nhiều thường xuyên thì rất thú vị. Dạ quý vị có nghe được không ạ? Alo, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Alo. Cảm ơn quý vị. Thượng Tọa Giác Đẳng cũng bị rớt luôn. Thượng Tọa Thiện Sư cũng bị rớt luôn rồi. Bây giờ còn ở trong dung. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Trang. Bây giờ cái câu hỏi số 1 như nãy thì thượng tọa đặt ra thỉnh thượng tọa thiền sư nói về thực trạng chưa có người nào trả lời nhé. Thì bây giờ thì thỉnh đến tăng quan thảo luận với thượng tọa thiền sư như thế nào. Dạ, có trường hợp nào Đức Phật lặng yên, có trường hợp nào Đức Phật hỏi lại. Thì mà bạn nghĩ thấy trường hợp nào mà Đức Phật này không trả lời. Trong bốn cách đó hoặc là tất cả hai như thế nào đã mời thì qua cái câu hỏi này chúng ta cũng là những pháp quan trọng thảo luận về cái câu hỏi này. Số một bốn cách trả lời được đề trong thân thể như thế nào. Alo, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, nghe rõ. Nghe mà không rõ cái gì nữa. Bây giờ cũng hết cách rồi, không biết sao nữa. Chúng tôi vào ra rồi vào lại. Alo. Ồ, bây giờ quý vị có nghe được không ạ? À? Một. Hai là bốn. Quý vị có nghe rõ không? Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Nếu đại đức Pháp Tăng có nghe được đại đức Quang Hiển nha. À, dạ dạ, cảm ơn. Bây giờ cái câu hỏi nè, có trường hợp nào không? Hỏi lại rồi. Trường hợp nào không? Thì xin thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hiển thì thảo luận cho cái công phu. Số 1. Dạ. Kính thỉnh đại đức Pháp Tăng. Alo, bây giờ quý vị nghe được không ạ?
Alo.
Ba.
Nghe rõ, nghe tốt, nghe liên tục rồi. Được rồi. Hồi nãy thì Đức Thích Pháp Tăng cầm mic đó thì khá hơn hồi rung chưa đóng ha, nhưng mà cũng chưa có được tốt lắm. Nghe này Đức Pháp Tăng nói nghe cũng khổ lắm. Nghe từ câu rồi từ khúc. Từ khúc vậy đó, khổ thiệt khổ vậy ha. Không biết bữa nay không biết đại đức pháp tính có hên không chứ còn thôi bây giờ xin trả lời đây quý vị nha. Đức Phật người trả lời bằng bốn cách. Thì có vấn đề trả lời dứt khoát á, thì hồi nãy chúng ta đã nghe thượng tọa Đại Siêu có nói, chúng ta có nghe được mấy câu. Thí dụ như hỏi như bốn đại là gì thì cần trả lời một cách dứt khoát, đó là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, hay là đất nước lửa gió. Đó là cái cách thứ nhất trả lời bằng cách dứt khoát. Ách thí banh banh hồ ê căn sa bay văn và cái này đi vô là nói đến là bốn đại là gì thì trả lời là đất nước lửa gió. Có khi á có vấn đề cần trả lời bằng cách phân tích. Ví dụ như có người nào hỏi tham thì phải chăng người người còn tham thì người ấy cũng còn sân, đúng không? Thì cái cách này thì cần phải đáp bằng cách phân tích. Ví dụ như bậc A Na Hàm thì còn phiền não tham nhưng mà không còn phiền não sân. Chỉ có bậc phàm nhân và bậc hữu học là hai bậc thánh đầu thấp thì còn tham mà cũng còn sân. Như vậy thì có khi người ta hỏi cái nghĩa là phải chăng người nào còn tham thì người ấy cũng còn sân. Thì mình phải trả lời là có nhiều khi cái người còn tham nhưng không còn sân như là vị thánh A Na Hàm, còn phàm nhân và bậc thánh hữu học Tu Đà Quần thì còn tham nhưng mà cũng còn sân. Nhưng mà rồi mình cũng trả lời như vậy thì chỉ cần phân biệt ra cho nó đủ cái phần chi pháp này thì mình thấy trả lời này là cần phân tích. Hoặc là cái cách trả lời thứ ba đó là trả lời bằng cách hỏi lại. Thí dụ như người ta hỏi chúng sanh có linh hồn chăng, thì mình cần phải hỏi lại để xác định bạn hiểu linh hồn là gì. Thì họ sẽ trả lời là linh hồn là cái biết hoặc là cái suy nghĩ. Thì mình mới nói với họ đó, thì theo bạn nói như vậy thì Phật giáo nói có bốn cái, bạn thử coi cái linh hồn nó nằm ở đâu. Đó là có một cái là biết được cảnh, Phật giáo gọi là thức. Có một cái gọi là kinh nghiệm cảnh thì Phật giáo gọi là tưởng. Có một cái là có cảm giác thì Phật giáo gọi là thọ. Có những điều mà gọi là như là phúc hành, phúc lạc, cái sự tạo tác. Như vậy thì bạn muốn hỏi linh hồn cái cách nào? Thì lúc mình nói mình người ta hỏi như vậy thì mình phải hỏi lại. Cái nghĩa người ta nói chúng sanh có linh hồn thì mình bằng tưởng, có biết bằng tuệ, có cái biết thức, biết bằng biết, có ba cái biết, biết bằng tưởng, biết bằng thức, biết bằng tuệ. Như vậy thì bạn muốn hỏi ở đâu? Ví dụ chúng ta nói rằng biết bằng thức thì thức quẩn cũng biết như vậy. Biết bằng tưởng thì tưởng quẩn cũng biết vậy. Biết bằng tuệ thì hành quẩn. Vì cái 50 tâm sở còn lại là hành quẩn thì nó có cái sở hữu trí tuệ trong đó. Như vậy thì mình phân tách ra như vậy, người ta hỏi mình hỏi lại và mình đưa ra những vấn đề như vậy để coi họ muốn tìm vấn đề khi mà họ hỏi cần phải bỏ qua. Như là họ hỏi chúng sanh còn hay không sau khi chết, chúng sanh còn hay không sau khi chết. Vấn đề này thì không có lợi ích nên không có mà không cần giải thích. Hay là Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, hoặc là chúng sanh có tồn tại sau khi chết, chúng sanh không tồn tại sau khi chết. Thì những điều đó là không trả lời vì không có lợi ích, nên Đức Phật ngài bỏ qua. Như vậy thì chúng ta xin trình bày với quý vị bốn cái cách á, bốn có vấn đề trả lời dứt khoát. Ví dụ như họ hỏi tứ đại là gì, thì mình trả lời là đất nước lửa gió, đó là trả lời cách dứt khoát. Người nào có tham thì người ấy có sân, người nào còn tham thì người đó còn sân, đúng không? Thì mình phải trả lời là cái nghĩa là cần phân tích ra. Bậc A-la-hàm thì còn phiền não tham ly tà nhưng mà không còn sân. Còn phàm nhân thì bậc thánh hữu học thì còn tham cũng còn sân. Đó là cái cách phân tích. Hoặc là trả lời để coi bạn xác định cái linh hồn ở cái phương diện nào. Thì mình phân biệt ra cái biết bằng thức, biết bằng tưởng, biết bằng bằng hành, hay là biết bằng tuệ như vậy đó, thì họ coi để coi họ biết, họ coi cái linh hồn nó ở đâu, hay là những cái đó đều là linh hồn hết, thì mình hỏi lại để mình cho họ biết như vậy. Còn một cách làm thinh đó là khi mà hỏi đến chúng sanh có tồn tại sau khi chết hoặc là chúng sanh không tồn tại sau khi chết đó, thì những cái điều đó Đức Phật thì không trả lời. Như vậy thì bốn cách Đức Phật này trả lời là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là Pháp Đăng sẽ đặt cái câu hỏi cho Đại Đức Pháp Tính đi, thử vận mệnh, vận may coi, rồi để Đại Đức Pháp Tân tí xíu nữa để coi cái đường truyền có lẽ là tối chút xíu thì ít người xài hay hơn, thì có lẽ nó mạnh hơn. Cái câu thảo luận số 2 á, thế nào là ý nghĩa của câu không phải hai cũng không phải là một? Có khi nào có những cái câu nào mà không phải hai cũng không phải là một không? Không, chẳng phải hai cũng chẳng phải một. Cái câu hỏi số 2 mà liên quan đến cái bài học này có lẽ là alo. Alo, quý vị nghe chưa? Cái câu hỏi số 2 để Pháp Tính có nghe trong cái bài, có coi trong bài học và có nghe trong bài giảng không? Cái câu hỏi số 2 là thế nào là ý nghĩa của câu không phải là 2 mà cũng chẳng phải là 1? Thỉnh Đại Đức Pháp Tính chia sẻ cái câu này nha.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Alo, alo. Dạ, quý vị nghe âm thanh có tốt không vậy? Dạ, vậy là theo lời của Đại Đức Pháp Đăng nói là hên rồi. Nãy giờ âm thanh của Đại Đức Pháp Tăng thì nhưng mà cuối cùng cũng nghe cũng hơi trục trặc. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng, đối với cái câu hỏi thế nào là ý nghĩa của câu không phải hai cũng chẳng là một, thì theo trong cái điều này, nếu mà mình căn cứ mình căn cứ ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng khi mà những cái vị đó đi lợi hỏi về cái tự ngã thì cái điều này á, tại vì có khi á, nhiều khi mình trả lời nó không nằm vậy, cũng có thể là chúng ta hiểu một cách nó đại khái hoặc là một cách nó sơ lược là như vậy. Ví dụ như nếu mà khi mà được nghe hỏi về tự ngã được nghe hỏi về tự ngã đó nếu bây giờ mà mình trả lời mình nói là mình nói rằng có tự ngã có tự ngã thì lúc bấy giờ người ta tưởng rằng cái chữ có đó có cái tự ngã đó nó thuộc về mà thường hằng nó thuộc về thường hằng hoặc là thì như vậy thì sẽ bị rơi vào cái thường kiến. Thường kiến ở đây là chúng ta nghĩ rằng cái gì nó cũng thường thường, nó cũng có cái sự hiện hữu cũng như là thí dụ như cái gì mà nó có sẵn ở đó, cũng như chúng ta thường nghe nhiều người ta nói đó mình tu tập cái tâm mình á, nó giống như vậy nè, nó giống như là một cái kiến mình cứ lau chùi hoài một lúc nào đó thì khi mà nó sạch rồi thì tự nhiên cái kiến nó sáng lại thì cái tâm đó nó hiện ra thì ở chỗ này thì chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong Phật pháp của chúng ta, trong A Tỳ Đàm thì điều này nó không có được. Tại vì sao? Nếu mà cái tâm mình mà như cái kiến mình lau chùi, cái tâm mình nó trong sáng nó hiện ra lại vậy thì cái kiến nó hiện trong sáng ra, cũng như cái tâm mình bắt đầu cái tâm Phật của mình nó hiện ra, thì cái điều này thì nếu mà chúng ta so với trong kinh hoặc là A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự tâm của chúng ta nó sanh diệt rất là lẹ hãy tâm này sanh lên rồi khi mà tâm này diệt thì tâm kia nó sanh lên, nó rất là lẹ. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói về những cái trường hợp thí dụ như là nó dễ hiểu đi. Nó thường mà trong ngày chúng ta thấy đi, thí dụ như bây giờ mình đang ngồi mình nghe pháp, mình đang ngồi mình nghe những cái âm thanh này thì đây là tâm gì? Tâm nhĩ thức có nghĩa là do mình nghe chúng ta sẽ bắt được lúc mà chúng ta thấy cái hình ảnh đi ngang qua đó thì đó là tâm nhãn thức. Nó sanh lên nó bắt cái cảnh sắc đó thì mình thấy rõ ràng tâm là lúc nào nó cũng sanh diệt chứ không phải là nó đứng trụ lại một chỗ mà chúng ta cứ lau chùi hoài lâu ngày nó sẽ sáng ra thì ở thường thường thì chúng ta thấy rằng chúng sanh thì thường thường sẽ rơi vào những cái khuyết điểm đó. Vì vậy mà có nhiều cái câu hỏi khi mà đưa ra thì khi mà mình nói có thí dụ có tự ngã hay không, mình nói có tự ngã thì nhiều khi người ta tưởng rằng cái tự ngã đó nó có sẵn, nó thường còn như vậy khi đó nó thì sẽ rơi vào cái thường kiến hoặc là khi mà nói về cái khi mà mình thấy rằng là khi mà nói về mà không có tự ngã thì người ta tưởng là chết đi là hết có nghĩa là người quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi liên tục không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn David Stair. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái tâm của mình khi mà thí dụ như hỏi có tự ngã không mà mình nói không thì nó sẽ người ta tưởng rằng là sau khi chết là nó hết. Không còn cái gì hết thì như vậy rơi vào đoạn kiến, mà đoạn kiến thì quý vị rất biết là rất là nguy hiểm. Thí dụ như bây giờ hỏi ngược lại, tại sao chúng kính lễ hoặc là mình dạ thưa hoặc là mình đối xử tốt với mọi người? Vì rằng mình biết có cái quả báo có cái hậu quả vì vậy mà mình có cái sự cung kính hoặc là đảnh lễ hoặc là xá chào hoặc là chào họ hỏi hoặc là đối xử tốt với mọi người. Do chúng ta biết có đời này có đời sau, biết có nhân biết có quả nên chúng ta mới thực hiện những điều đó. Thì đây là rơi vào, nếu mà một cái chúng sanh nào đó mà bị rơi vào cái đoạn kiến rất là nguy hiểm quý vị. Cái người đó sẽ không bao giờ bố thí, tại vì đoạn kiến là khi mà chết là hết rồi, thành ra không bao giờ mình bố thí. Không bao giờ mà mình chịu bố thí, hoặc là không bao giờ mình nhường nhịn ai hết á. Thì tại vì sao? Tại vì mình những cái hành động này nó không có cho kết quả, những cái quả báo, hoặc là nó không có cái sự tái sanh lại, thành ra thật sự ra mình đâu sợ. Nếu mà thật sự á, những cái người ở trên cái đời sống này á, khi mà mình nghĩ rằng á, mà không có cái đời sau á, thì thật sự ra thì không có một điều gì mà mình không dám làm. Do vậy rơi vào một cái đoạn kiến thì rất là nó trầm trọng, nó thành ra nó sẽ đưa chúng ta trong có nhiều cái câu hỏi đó. Thì có thể do Đức Thế Tôn có cái trí tài, ngài thấy thấu suốt, khi mà những cái chúng sanh này hỏi những cái điều đó, nếu mà trả lời theo ở cái vế này thì sẽ rơi vào thượng kiến, trả lời theo cái vế kia thì sẽ rơi vào trong đoạn kiến. Do vậy Đức Thế Tôn đã im lặng như ở trong cái bài kinh, mà cái ý nghĩa mà của câu không phải là hai cũng chẳng là một. Thì thường thường khi mà những cái câu hỏi đó khi mà trả lời sẽ làm cho cái những cái chúng sanh đó nó sẽ cơ vào cái thường kiến hoặc là cái đoàn kiến. Vì vậy mà mình không thể nào mình quyết định ở cái quế thứ nhất, hoặc là không thể nào mình quyết định ở cái quế thứ hai, vì cái chúng sanh nó không có tu tập quán quý bách sanh na, nên cái trí tuệ không có sanh được, không có thấy ngay cái chỗ này. Thì chính cái chỗ này đó là chúng tôi đọc được trong cái bài kinh ngày hôm kia. Khi mà Đức Phật hỏi này Anuraddha, ông có quán thấy như vậy, thì ngài Anuraddha mới là bạch Thế Tôn, không, ông có quán thấy thọ như vậy, tưởng như vậy không, thì lúc bấy giờ ngài Anuraddha nói không. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn đúc kết lại, do không quán như vậy mà trả lời như vậy thì có mình có tệ quán của quý bách sanh na, mình tu tập cái tệ quán mình sanh lên ở trong cái khi đó không, mình có thấy được những điều đó không. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng đối với những cái vấn đề quan trọng thì tại sao mà Đức Thế Tôn không có trả lời, không thấy được cái chỗ đó nên Đức Thế Tôn không có trả lời, vì trả lời theo có đó thì chúng sanh đó hiểu theo cái thường kiến, mà hễ mà trả lời không có đó thì sẽ hiểu theo cái đoạn kiến. Vì vậy mà những cái câu hỏi sự trả lời, thì đây là cái ý của chúng con xin được trình bày qua cái câu hỏi số 2 mà Đại Đức Phật Đăng nêu ra. Bây giờ con xin kính thỉnh Đại Đức trở lại, nếu có gì thì xin thỉnh Đại Đức bổ túc giùm con thêm, thời gian cũng dư rất là nhiều. Bây giờ một lần nữa con kính cung thỉnh Đại Đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Cảm ơn Đại Đức Phật Tính rất nhiều. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Phật Tính. Ở trong cái câu số 3, xin Đại Đức Phật Đăng, nếu Đại Đức Phật Đăng có nghe được thì Đại Đức quan hệ cho tín hiệu để xin Đại Đức thảo luận cái câu số 3. Rồi. Hôm nay thật sự cái văn hóa của chúng ta đã khó khăn. Dạ, thôi bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan điểm ở trong cái số 3 nói rằng là thiên chứng và minh chứng không có giống nhau hay khác nhau. Thì thường thường là chúng ta của chúng sanh Đức Phật này có nói những loại quan kiến, và cái quan kiến đó là có khi nó rơi vào trong những trường hợp đoạn và thường trí, và qua trường hợp đó là vô nhân kiến, vô bổn kiến, vân vân. Thì ở trong cái trường hợp này đại chúng có đang quan hệ và nó giống nhau ở điểm nào, khác nhau ở điểm nào, hay là nó giống nhau hoàn toàn, thì xin tỉnh đại chúng có đang quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 chúng ta còn.
Trong cái câu thảo luận số 3 là thiên kiến và biên kiến, kiến có giống nhau hay khác nhau, có đúng không ạ? Thì thường thường á, mình cứ dừng hai cái từ ngữ là thiên kiến, thiên là thiên lệch, biên á, là mình nói một bên. Biên là một bên, hay là biên á, là ta gọi là biên địa hạ tiện cũng vậy. Biên là một cái chỗ nào đó. Thì khi mình nói thiên kiến á, là thiên lệch, cái hiểu thiên lệch, biên kiến là một bên nào đó. Thì có giống nhau hay khác nhau, thì mình thấy nếu mà nói thiên kiến á, là một cái lệch lạc, đoạn kiến, thường kiến, thì nó cũng giống như biên kiến thôi, chứ không hiểu được toàn diện. Nên hai cái từ ngữ này đó, thiên kiến và biên kiến, giống nhau hay là khác nhau, thì mình hiểu rằng hai cái này đều là hiểu không đúng hết. Mà cái thiên kiến là hiểu rõ một chỗ nào đó thôi, chứ không có hiểu hết được. Nói đến cái này thì chúng ta còn nhớ đến cái câu chuyện mà tiền thân của ngài Ananda. Lúc bây giờ ngài đang là một ngài Ananda là một cái người con gái, cái kiếp đó đó con gái của vị vua, còn mình có thể gọi là một nàng công chúa, con của đức vua. Thì lúc bây giờ là được đức vua rất là thương cái người con gái này, nên mỗi ngày thì đức vua cho 1.000 đồng tiền vàng để chia ra làm những cái gì mà nàng công chúa thích. Thì nàng công chúa đó thường là cúng dường chư thiên, rồi cúng dường sa môn, bà la môn, rồi cho những người nghèo khổ. Thì cái nàng công chúa đó bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng xin cha mình để đi làm cái chuyện đó mỗi ngày như vậy đó. Thì đức vua lúc bấy giờ thì đức vua thấy con xin tiền như vậy thì đi làm phước, thì ông vua cũng nghĩ cũng có phước, cũng có phước. Thì lúc bấy giờ đó, nhân một cái ngày mà gần như là cái ngày tăng sáng như vậy đó, thì lúc bấy giờ thì đức vua tôi mới hỏi những cái người quần thần bữa nay thì cũng là cái ngày trăng sáng, và bữa nay cũng là cái ngày quần thần rảnh rang, thôi đi về các khanh nào có biết cái chỗ nào có một cái vị chân sư hay là một cái vị đạo sĩ nào đó không, để mình đến đó nhân cái ngày rảnh rang mình đi tìm hiểu việc đạo đức gì đó. Thì lúc bây giờ có một cái vị quan, cái tể tướng đó cùng với một nhóm quần thần đi theo đức vua, và lúc bây giờ đó dẫn đến một cái vị tu sĩ, mà vị tu sĩ này đó là tu theo cái cách gọi là tu theo cái cách mà ông sanh trái giá đó quý vị, đó là cái thuyết luân hồi tịnh quá. Luân hồi tịnh quá có nghĩa là ví dụ như một cái cuồng chỉ, cái vòng luân hồi chúng ta, cái sự sống và sự chết của chúng ta nó giống như một cái cuồng chỉ. Và cuồng chỉ này thả ra đó, nó chạy riết 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 biết á, thì đến một lúc nào đó cái cuồng chỉ đó hết, à, thì cái đó gọi là cái thiết luân hồi tịnh quá. À, hay là mình nghe những cái thuyết đó nó có thể dính ở trong kinh Địa Mẫu, ví dụ như Địa Mẫu chân kinh đó, người ta nói là mẫu đưa 96 ức chúng sanh xuống dưới nhân gian này. À, nếu mà người nào đó mà sống mà tu hành tin tưởng mẫu vọng sốc mẫu đó thì mẫu sẽ đưa về cái cõi an vui. Thì chúng ta thấy những cái tư tưởng đó, đó nó cũng giống như là một cái tư tưởng thượng đế thần linh, một sáng tạo chủ, một quá sanh chủ. À, thì lúc bấy giờ thì cái ông mà vua sĩ mà đức vua và những quần thần gặp đó là cái ông đó một pháp một triền, người kia cũng tiếp tục tái sanh nên người đó đâu phải chết. À, nên ổng có cái lý luận như vậy đó quý vị, có nghĩa là mình giết một người nào đó cũng không có, cũng như mình bỏ cái kiếm mình vô trong đất nước lửa gió thức hư không là cảm thọ vậy thôi. À, chứ không có người nào bị giết hết. À, cũng không có giết người được người nào hết. Thì ổng á, ổng nói như vậy, ổng bảo nói là cuộc đời của chúng ta là cũng như là cái hiện tướng, cũng như là mình giết người này người này cũng là một cái phương tiện thôi, một cái thí dụ thôi. À, cũng như là cái phương tiện người đã bị chết, à, mình giết người đó vậy thôi, chứ cũng không có phải là có tội có phước gì trong cái vấn đề mà mình giết người hay là người bị giết. Ờ hên tôi vậy thôi, hoặc là mai rủi vậy thôi, chứ người ta giết mà mình cũng không bị giết. À, chỉ là cái cách đi tái sanh chỗ khác thôi. À, nên ông này thì ổng nói cái thiết luân hồi của tịnh quá như vậy, và cũng không ai bị giết hết, cho đến một lúc nào đó thì mình thành thánh nhân. À, nên cái ông này ổng nói như vậy. Thì quý vị biết không, ở trong đó có hai người á. À, khi mà ổng nói như vậy thì có hai người mỗi người nhớ được kiếp trước hết. Nhớ được kiếp trước. Thì lúc bấy giờ có một cái ông quan đại tướng, thì ổng nhớ được kiếp trước á, là ổng là một người đồ tể. À, có nghĩa là chuyên môn á, đập đầu bò, rồi thọc huyết lợn, rồi đập đầu dê, rồi chặt đầu trâu đồ này kia nọ thôi, ổng làm đồ tể như vậy. Bây giờ kiếp này ổng nhớ lại cái kiếp trước của ổng là ổng làm cái người như vậy, bây giờ ổng làm tể tướng, nên lúc bây giờ ổng mới nói rằng á là ổng mới nói rằng đúng, quả thật là đúng như là lời của đạo sĩ nói, tôi nhớ được kiếp trước á tôi là người đồ tể, nhưng mà kiếp này tôi được làm tể tướng như vậy thì rõ ràng không có nhân quả. Nếu mà có nhân á thì kiếp trước tôi làm đồ tể thì kiếp này chẳng lẽ là tôi phản quả gì hết. À, rồi cái giờ lúc bây giờ có một cái ông á là cái người tớ trai đi theo cái đoàn tùy tùng đó cũng nhớ được một kiếp, thì ông nhớ kiếp trước ổng là người cư sĩ, có tam quy ngũ giới mà bị bây giờ ổng sanh là kiếp này được làm người nhưng mà lại làm tôi tớ. À, nên lúc bây giờ ổng cũng không có tin, không có tin nhân quả. À, thì ổng cũng nói ổng đồng ý với ông giáo chủ này. Thì lúc bấy giờ có gì biết không, ông vua mà ổng nghe hai người này nói như vậy, giờ mà hai người kể là kiếp trước vậy, thì ông vua ổng không có cái trí để ổng nhớ được kiếp trước như mấy người này, nhưng mà ổng đồng ý, ổng đồng ý với cái tư tưởng đó. Nên từ đó trở về đó thì cái người con gái á, xin 1.000 đồng tiền để bố thí sắp môn bà lâm môn cho người nghèo người giàu, cho chứ cúng dường chư thiên rồi đó. Nhưng mà thật sự người cái cúng không chết đất nước lửa gió và thức hư không và cái cảm giác đó, cũng như một cái kiếm đó. Nó rơi vào đó thôi chứ nó cũng không giết được cái gì hết. Nếu mà không có phước gì hết á, bố thí cũng như không thôi. Con người của mình nó tu hành á cũng không không có kết quả của tu hành gì hết á. Con người của mình cũng là như là cuồng chỉ vậy đó, cái vòng luân hồi của mình hên xui cũng như bữa nay mình hên mới hên xui mai đuổi gì thôi. Thì lúc bây giờ thì người con gái ấy không có tiếp tục cha được. Nhưng mà biết cha mình rơi vào cái biên kiến là hiểu dường Sa Môn Bà La Môn cho những người nghèo khổ đó, cúng dường chư thiên đó, thì mong những vị chư thiên có thần lực ở trên đời, thì có những người có thần thông thắng trí, những người có oai lực đó, thì mong rằng những vị đó hãy chuyển tâm của cha tôi là đức vua đó. Thì lúc bấy giờ đó thì khi mà cái lời mà chú nguyện chia phước với hoặc cái lời phát nguyện đó, thì lúc bấy giờ cái ghế của Đức Trời Đế Thích nó phát nhiệt thì Đức Trời Đế Thích quán xét coi cái chuyện gì xảy ra. Thì lúc bấy giờ do cái tâm tính hành của người con gái của đức vua, vua cha có cái tà kiến, do đi nghe cái lời đạo sĩ đó đó thì chấp vào cái thuyết luân hồi tịnh quá, nên bây giờ là trong đời không cần bố thí cúng dường gì hết, trên đời là hên xui may rủi thôi, chứ không có nhân lành quả thanh quả tốt gì hết. Bây giờ ổng chấp như vậy rồi nên ổng không có muốn làm thiện nghiệp nữa. Và đứa con thì muốn cải được cái tư tưởng cha mình, nên mới chia cái phước đến, hồi hướng phước đó cho những vị mà chư thiên, và mong những vị có thần thông thắng trí hãy cảnh tỉnh cha của mình. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích mới hóa hiện xuống, Đức Trời Đế Thích mới hóa hiện xuống, Đức Trời Đế Thích mới nói cảnh tỉnh cho đức vua. Đức vua là hiền lành, nó nhân đức, hoặc là có cái tâm từ bi hỷ xã nên được mọi người thương ái kính, được dòng họ đó là suy tôn cử lên để làm vua như vậy. Chứ còn một người tàn bạo, hung tàn bạo ngược ác độc, đam mê hư hại như vậy đó, thì tống cao ngã mạng cứng đầu khó giải như vậy thì làm gì mà có ai ưu ái để mà cho cái người đó làm vua. Thì lúc bây giờ Đức vua cũng bị rúng động vì cái câu nói của Đức Trời Thích. Thì lúc bây giờ Đức Trời Thích nói rằng cái kẻ ngu si kia đó, họ tu, nó tu hành mà nó không có biết cái sự tu hành, nó nói mâu thuẫn. Nếu mà cuộc đời là thuyết luân hồi tỉnh quá, cuộc đời này là một cái sự tình cờ, thì nó tu làm chi vậy? Nó tu chi mà nó phải tu cực khổ như vậy? Tại vì nó tu cũng không có kết quả gì. Cuộc đời là một thuyết luân hồi tỉnh quá, nghĩa là đời sống nó chạy dài như cùng chỉ, thì mình có tu nó cũng giống như là không có tới kết quả vậy thôi. Tại sao cái người kia ngu si nói như vậy, mâu thuẫn với cái sở hành của mình, mà đại dương cũng lại tin cái người đó? Nếu mà nói cái người đó nói thuyết luân hồi tỉnh quá là cuộc đời là hên xui tình cờ, tu để làm cái gì? Tu để làm cái gì? Thành phạm hạnh để làm cái gì? Cực khổ để làm cái gì? Có kết quả gì đâu? Tại sao cái người đó nói mâu thuẫn lại mà đại vương không có trí để suy xét? Người đó nói phản lại cái sở hành của mình, hiện giờ mình đang tu hành, mình đang là người chấp trì những cái học giới tu hành như vậy, thì mà lại có cái lý thuyết như vậy mà đại dương lại tin người đó. Còn cái kẻ ngu si kia đó là nhớ được kiếp thôi, nhưng mà không nhớ được nhiều kiếp. Nhớ được kiếp là nhớ được kiếp trước mình làm người nam cư sĩ có tam quy ngũ giới, và kiếp này sanh là không mà chính là vị thánh. Vị này hỏi đường đi vào thành, thì đang lúc bây giờ ảnh mất, ảnh đi lạc con bò, ảnh đi tìm con bò không được, gặp cái vị sa môn hỏi đường như vậy, ảnh tức, ảnh mới mắng anh này người gì mà có cái đường đi không cũng không biết, nó đi mốt đi ở đời thôi. Do cái lời mắng đó mà sau này anh ảnh sanh làm người ở đời, và cái hậu báo nghiệp nó cho nghiệp rồi, quý vị nên nhớ nha, cái hiện báo nghiệp nó là cho nghiệp ngay kiếp này, sanh báo nghiệp là cái kiếp sau, nhưng mà hậu báo nghiệp nó là từ cái kiếp thứ ba trở đi đến vô lượng kiếp. À, cho đến lúc mình giác ngộ luôn đó, hậu quả nghiệp như vậy đó, nó dài đến mức độ như vậy đó. Thì anh chàng này anh nhớ được cái kiếp trước không mà, nhưng không nhớ được kiếp trước nữa. À, nên không có thấy được cái nghiệp đó là cái hậu quả nghiệp. À, chính cái vị Trời Đế Thích mới nói rằng đó là cái kiếp trước nữa là ảnh đã mắng một vị Phật, một cái vị thánh như vậy, nên do cái lời mắng đó mà ảnh nhiều kiếp ảnh sanh làm như vậy. Hay là quý vị thấy cái câu chuyện mà nàng Cút Chúa Ta La đó, lúc mà làm bạn với người Tỳ Khu Ni đệ tử của Đức Phật Kassapa đó là bạn, mà cái người này chỉ sai cái người bạn thôi, mà người bạn đó là vị thánh A La Hán, suy nghĩ rằng ta mà đi lấy cái hộp phấn son cho cái người bạn ta thì bạn ta làm nô tỳ 500 kiếp. Nhưng mà nếu mà ta không lấy cái hộp phấn son cho bạn ta sân hận mà chửi ta đó, thì bạn ta đọa địa ngục đồng sôi đó, nhiều A Tăng Kỳ. Thôi thì làm nô tử thì Khu Ni này đồng ý lấy cái hộp phấn son cho cái cô con gái, mà sau này là cái hậu thân của nàng Cút Chúa Ta La, sau này làm tỳ nữ của Chúa Ta La đó. Thì quý vị mới thấy không? Nhưng mà vị này cũng suy xét rằng lấy cái hộp phấn son cho người này sai cái vị thánh như vậy chỉ làm nô tỳ thôi, còn đỡ hơn bị đọa rồi địa ngục đồng sôi. Thôi thì ta lấy xong rồi ta đi về. Họ làm 5 năm kiếp làm nô tỳ như vậy. Chúng ta thấy đó là cái nghiệp mà gọi là cái hậu báo nghiệp. Ngoài cái hiện báo nghiệp nó cho ra cái quả trong động lực tâm, ngoài cái sanh báo nghiệp cho quả kiếp sau, nhưng mà nó còn cái hậu báo nghiệp là nhiều kiếp nữa liên tục như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Trời Đế Thích đã nói cho Đức Vua đó là cái người này đó thấy được kiếp trước nhưng mà không thấy được kiếp trước nữa. Chỉ thấy được như vậy thôi, chứ nên nó gọi là thiên kiến hay là biên kiến. Còn cái vị tể tướng này cũng vậy, chỉ thấy được kiếp trước nữa thôi chứ không thấy kiếp trước nữa. Đã từng cúng dường cho cái bảo tháp của Đức Phật bảo tháp, cho cúng dường cái bảo tháp và tôn thờ cái bảo tháp đó, nhờ cái phước đó được sanh làm tể tướng. Như vậy thì cái người này cũng chỉ thấy được một kiếp thôi, cũng có thể là chúng ta hiểu là thiên kiến hay là biên kiến. Cái tư tưởng này là thấy có một bên, hay là thấy được có một chỗ đó thôi, thấy được cái kiếp đó thôi chứ không thấy hơn nữa. Thì chúng ta hiểu cái thiên kiến hay cái biên kiến thì đều là cái tà kiến, đó là thấy cũng như là mình gọi là biên địa là một cái ranh giới, hoặc là thiên kiến là một thiên lệch một bên. Người ta nói là bên đông bên tây mình thiên qua bên người này người nam người nữ, mình thiên qua bên người nữ thì người nam, người ta gọi là thiên lệch qua bên này hay bên kia. Thì cái thiên kiến hay cái biên kiến nó cũng giống ở nhau, chính nghĩa là sai, không có đúng. Nhưng mà hai cái từ ngữ thì chúng ta thấy chữ thiên với chữ biên thì nó hai cái từ ngữ này, thiên là thiên lệch, biên là một bến bờ nào đó, một biên giới nào đó, hoặc là một cái lằn ranh nào đó mà gọi là biên. Hay là người ta gọi là cái biên là cái biên y hay là cái bờ y đó. Cái biên hay cái bờ đó là nó cũng giống như là những cái lằn ranh hay là cái chỗ mà cái lối đi vậy đó, cái bờ ruộng vậy đó, thì người ta gọi là biên hay là bờ. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 thì chúng tôi xin trả lời và trình bày như vậy. Bây giờ nếu mà để Đức Pháp Tân tiếp tục điều họp thì tỉnh là Đức Pháp Tân tiếp tục điều họp ạ.
Bây giờ thì còn cái câu thẩm định số 4 và số 4 thì không biết đại đức Pháp Tính có chút máy không? Thẩm định số 4 thẩm định số 4 đại đức Pháp Tính không biết có chút máy không? Bây giờ không biết đại đức Pháp Tính có chút máy không? Alo. Ở đây cái câu được nói ra đó, hỏi tức là phải chăng đôi khi khách quan không đủ, còn ở cái khả năng lãnh hoàn thì bây giờ mình cũng biết là Đức Phật đó ngày cũng độ cho nhiều người, người thì cũng không có. Cái khả năng lãnh hội không có, tức là cái gì đó mình cố gắng nói cho người ta hiểu hay là nói để người ta sửa đổi, chẳng hạn như vậy. Hoặc là Đức Phật mà cái đối tượng mà Đức Phật này nói đó, để cho họ có thể có chuyển tâm, có thể sửa đổi, như hoặc là họ có thể thay đổi từ cái tư tưởng của họ.
Cái khả năng lãnh hội của họ không có. Thì điều này nó như thế nào? Xin chỉnh lại những cái tính quan điểm, thảo luận cho cái câu hỏi số 4. Lần nữa con kính đảnh lễ đại Đức Phật Đăng, đại Đức Phật Tăng cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào đại chúng. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với có nhiều khi á, mình nhiều khi á, chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta có một vài việc hoặc là một cái thờ pháp nào đó vân vân mà ở trong kinh chúng ta thường thấy. Có khi khách quan không thì cái người đó cũng lãnh hội được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Ba Hí Giá thì Đức Phật nói trong cái thấy chỉ là cái thấy, hoặc là trong cái nghe chỉ là cái nghe, vân vân, đến trong cái sự xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, không có người xúc chạm. Thì trong những cái trường hợp đó, tại sao mà những cái vị này khi mà nghe được câu như vậy thì chứng đắc? Vì sao? Vì những cái vị này có đủ khả năng để lãnh hội. Hoặc là đối với ngài Sariputta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng ngài chỉ nài nỉ ngài Asacchi để mà thuyết một cái câu vắn tắt nào đó. Nói là thì những cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là đôi khi chỉ có những cái sự mà khách quan thôi. Cái vị đó sẽ cái người nghe đó sẽ đủ khả năng để lãnh hội. Nhưng mà còn ngược lại cũng có đôi lúc thì chúng ta thấy rằng là chỉ cái khách quan không thì không được khả năng để lãnh hội, chứ nó phải cộng theo hai cái yếu tố. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi Đức Phật thuyết một cái đề tài đó rồi, Đức Phật phải thuyết lại một lần nữa, đó thì cái người đó mới có cái khả năng để lãnh hội. Trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở đây thì trong kinh thì mình rất là khó để mà ví dụ. Cái trường hợp đầu thì chúng ta dễ ví dụ, nhưng mà cái trường hợp thứ hai có nghĩa là thuyết về một cái đề tài gì đó nhưng mà do cái người đó chưa có cái khả năng để mà lãnh hội thì cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chúng ta thấy rằng như trong cái trường hợp của ngài Gia Phá đó, thì quý vị thấy rằng khi Đức Phật thuyết cái đề tài đó rồi, nói lên những cái lúc bấy giờ sau khi trả lời xong rồi, Đức Thế Tôn lại thuyết cái thờ pháp thoại thêm nữa để cho ngài Gia Phá trong cái lúc đó ngồi lắng nghe để mà đắc chứng đạo quả cao hơn. Cha của ngài Gia Phá thì đắc chứng được Tu Đà Quần. Thì ở đây thì chúng tôi định mượn cái câu chuyện này để nói về cái nhiều khi nói về một cái đề tài, một cái đầu đề gì đó nhưng mà cần phải có cái người đó, cần phải có cái khả năng của cái người nghe lãnh hội được bằng cái cách là mình sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để cho cái người đó lãnh hội. Còn bây giờ thì đến cái sự mà hiểu thông thường của mình. Đến cái sự hiểu thông thường của mình thì thí dụ như quý vị, thí dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người ngày xưa đó thì người ta nói rằng là đối với những cái lời thuyết hoặc là những cái sự mà học tập ở bên Phật giáo Nam truyền cái rất là làm cho rất như là khó hiểu. Vì sao vậy? Vì những cái bài pháp đó nó không có đem những cái tích chuyển chứng vân vân. Do vậy mà là làm cho cái người nghe cảm thấy khô khan. Thì mới đầu thì có thể rằng người ta nghĩ như vậy, nhưng mà dần dà về sau thì có khi là do cái cuộc đời họ lúc bấy giờ họ bắt nhịp được với những cái lời của Phật dạy. Trong cái những cái điều đó, thí dụ như có nhiều khi do họ, thí dụ như họ nghe một cái câu Phật ngôn đi, này các chư tỳ kheo, nước mắt mà các ngươi đã khóc cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, từ vân nguyện, thì tự nhiên bất chợt lúc nào đó người ta nghe những cái lời đó, người ta tự nhiên người ta cảm thấy hay, chưa từng nghe, thì lúc bấy giờ người ta sẽ khấn khích với những cái lời của Đức Phật. Người ta nghe được cái điều đó, rồi người ta được nghe thêm ở đoạn này đoạn kia nữa, như vậy thì người ta sẽ khấn khích với những cái đề tài đó. Vì sao vậy? Vì những cái đề tài đó toàn là xoay quanh ở trong lời của Đức Phật dạy. Một là được nghe về Phật ngôn, hai là được nghe dẫn chứng giảng dạy rộng, và có khi thì không được giảng dạy rộng nhưng mà vẫn được nghe ở trong những cái trong cái vành đai hoặc là trong cái vòng của những cái lời mà Phật ngôn không, nên người ta thích. Vì vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng có khi là mình cần phải chờ đợi hoặc là cần phải có một cái chờ đợi một cái khả năng lãnh hội của cái người nghe. Vì vậy mà ở trong cái câu này thì có đôi khi mình chỉ cần nói về cái khách quan, có nghĩa là mình nói về những cái điều gì, nhưng mà có khi là những cái điều khách quan đó nó chưa đủ cho cái người đó lãnh hội. Chúng ta cần phải giảng dạy rộng hoặc là dùng những cái thí dụ gì đó vân vân, để cho những cái người nghe đó người ta mới nới rộng cái khả năng người ta ra, cũng như là người ta đào bới ta mới lãnh hội được. Vậy thì ở trong cái câu số 4 này thì theo như ý của chúng con thì chúng con nghĩ rằng có đôi khi chúng ta chỉ cần khách quan thôi, những cái điều gì đó mới lạ thì cái người đối với ngài Sariputta khi mà nghe ngài Ách Chí nói, hoặc là có khi ngài Ba Hí Giá chỉ nghe những cái điều đó Đức Phật nói, những cái điều khách quan có trong cái trường hợp thứ hai. Hai của cái câu này có nhiều khi nghe những cái điều đó mới lạ nhưng mà cần phải lặp đi lặp lại hoặc là phân tích rộng rãi ra thì người đó sẽ hiểu được cái vấn đề đó. Vậy thì ở trong cái câu này thì nó có hai cái trường hợp để mà chúng ta áp dụng. Thì đây là cái ý của chúng con xin được trả lời qua cái câu hỏi này. Bây giờ con xin thỉnh đại đức Phật Tăng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú kính cảm ơn đại đức Phật tỉnh thảo luận cho con một số điều. Các cặp thảo luận chúng ta đã chấm dứt cái buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng ta muốn sang và nghe tiếp tục một đối vui. Bây giờ cái câu đối vui hôm nay thì chúng tôi xin đọc. Câu trả lời của Phật tử và chúng tôi tỉnh đầy được tóc đăng và cho các bạn nghe câu đối thoại hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin đọc ra một tác phẩm nổi tiếng trong Phật giáo ghi lại sự đối thoại giữa một vị vua điện tà và một tôn giả đại trí. Tác phẩm có tên một chi là gì? A là Thanh Tịnh Đạo, D là bộ Di Lăng Đa Văn A, là Di Lăng Đà Na Phi Giám Đáp đó. Rồi cái bộ thứ ba là Sa Đà Hát, Thi Tham Má Sa Đà Hát, thánh pháp của mình, và bộ cuối cùng là bộ vô ngại giải đạo Abhisattida. Thì bây giờ thì xin thỉnh xin mời đạo hữu Sanctuary quan điểm lên kiểm tra, trả lời kiểm tra các cái câu trả lời của Phật tử. Dạ dạ, thì một hai ba chúng tôi xin mời quý vị Phật tử quan điểm trả lời nha, rồi thỉnh đại đức Pháp Đăng cho đáp án. Một hai ba ta cho cái câu trả lời. Dạ dạ, rồi xin mời đạo hữu Sanctuary lên kiểm tra nha.
Nam mô Phật Thà Gia con Sankali. 123 123 123. Quý vị nghe không ạ? Cảm ơn, may quá. Ngày con xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đại hữu thân mến. Nghe được là tốt lắm rồi, hơi nhỏ. Chuyện lạ vậy. Dạ lớn chưa? Dạ 1 2 3 4 1 2 3 4. Hôm nay bị sóng lớn con virus nó tấn công, thành bắt mới ra bay và nói là còn quý vị còn nghe được, nhỏ lắm. Đây giờ chờ chút để cho lên mic coi. Dạ, xin quý vị hoan hỉ chờ một chút xíu xìu xìu. Dạ, hết mức rồi ạ. Rồi, xong rồi, virus lại chạy vào nữa rồi, khổ ghê. Dạ, chờ con một chút xíu xìu xìu. Dạ. Dạ, quý vị nghe rõ chưa? 1 2 3 4 1 2 3 4. Diệu Nghiêm là B, Trúc Vi là B, Minh Hiển là B, Ajoka là B, Hoa Nguyệt là B, Vít Thu là B, TC Danh là B. Còn ai nữa không ạ? Huynh Chân Đức thì theo gì? Huynh Chân Đức nói là theo Huynh Sankali. Nữa đang nướng 64 con vịt. Câu hỏi này ra thủ sao? Ta thử kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng ạ. Dạ không biết đại đức có Pháp Đăng có nghe con nói không ạ? Con xin cung thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỉ cho ra đáp án câu đố vui hôm nay ạ. 1 2 3 4 có ai nghe hiểu ạ? Thấy đại đức chưa tay rồi, con xin cung thỉnh đại đức.
Alo. Alo.
Quý vị có nghe được không ạ? Chắc có lẽ là Đại Đức Pháp Đăng đọc trục trặc rồi. Đại Đức Pháp Đăng chắc có lẽ là chưa có ra đáp án không quý vị. Hôm nay chắc dạ nghe ạ. Dạ Đại Đức Pháp Đăng chưa đáp án cái gì? Chưa có ra đáp án đúng không? Đại Đức Pháp Đăng chưa đáp án hả? Dạ. Đại Đức Pháp Đăng đáp án về nè. Bây giờ là không cần nói nữa mà mình nhận trả lời tới chát thôi. Dạ. Tác phẩm đó thì quý vị chắc có lẽ là bữa nay thì trả lời đúng hết á. Đúng hết rồi, còn là đa số là trả lời B không mà. Phá sản luôn rồi, kẹo phá sản luôn rồi. Mặc dù tôi bây giờ là dạ. Đại Đức Pháp Đăng, cảm ơn Đại Hội Sát-ca-li, cảm ơn quý vị đã hàng hai trả lời cái câu đối vui hôm nay. Mặc dù là chúng ta đã hết giờ nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái bản tin này. Bản tin này có lẽ thời gian chúng ta chỉ có vài phút thôi, cho nên là cái bản tin này là bản cái bài tùy bút của Tuệ Khanh được viết tới ta ở bậc Havada do một tự nhiên chúng mình. Bài chữ quốc của Tài Thanh. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhớ.
Dạ, sa thứ làm thay, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tân cũng như Đại Đức Pháp Chính, Đại Đức Pháp Đăng và cùng quý chư tôn đức. Và sau đây con xin được đọc một bản tâm bút của sư Toại Khanh. Và con không biết hôm nay rung có vấn đề và khi con đọc có trong rung có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ xin cảm ơn dòng đời suy ngược và cảm ơn chị Bích Thu. Con xin được đọc tâm bút Toại Khanh Avatar. Được và mất chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đã là toàn bộ lịch sử của thế giới. Cái mất và được tạo ra nhau theo mô hình một vòng tròn, và từ đó niềm vui hay nỗi buồn của bất cứ ai hình như cũng đều là chuyện cần ngó lại. Con người chỉ có thể trưởng thành khi có khả năng đứng thẳng và biết ngó lại. Nước Việt Nam mấy mươi năm trước, một đám đông thanh niên bỏ hết tuổi trẻ vào quyền suy tư để vùi đầu trong một học thuyết quái dị hoang tưởng. Rồi dùng sắc máu và thủ đoạn để đi làm cái chuyện mà họ gọi là giải phóng gì đó, nói theo Phật học. Bởi cái cộng nghiệp của một dân tộc, đám người hung hãn đó thành công và trở thành những ông chủ đất tàn bạo. Hàng triệu người đại thắng đáng buồn đó, thay vì phải xem là ngày giỗ của một dân tộc. Giỗ là vì đến tận giờ, ngoài một hệ thống xã hội phá sản toàn diện và triệt để, thu nhập mỗi năm của một người Việt trong nước chưa đến 2.000 Mỹ Kim, so với 25 ngàn Mỹ Kim của một người dân Đài Loan nhược tiểu. Điều duy nhất mà tập đoàn quyền lực đó làm được cho dân tộc mình chỉ là cơ hội vinh thân phì gia cho một số cá nhân trong số ngọt ngào. Người ta gọi nàng là ca sĩ. 10 năm thanh xuân của nàng chỉ là hoa hồng và những tiếng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ và những món quà đắt tiền. Nàng tung tăng với khắp thiên hạ vì tự cho mình cái quyền đó. Nàng ăn tôm, ăn luôn cả trứng của nó. Nàng rong chơi và quên nghĩ đến nẻo về của một ngày tuổi chín của ngày cũ. Những người tình qua đêm năm nào, những khán thính giả ái mộ ngày xưa, giờ đâu ai quần để nhớ nàng. Được gì mất gì ở đây chứ? Gần 20 năm đèn sách ở một đại học danh tiếng, chàng trở thành một bác sĩ của ngành y. Chàng chỉ là một kẻ ham tiền và suốt đời cúi đầu cung phụng một gia đình mà người ta thường gọi là mái ấm gì đó. Cái nuôi gia đình. Thầy là một người may mắn. Tiếng là kẻ xuất gia bằng nhung lụa đi xa hoa đứng nhà hạ. Thầy quên mất lý tưởng cao nhất của một thầy tu. Không có gì nhu cầu. Hành trang càng nhẹ mới có thể leo cao ao đi xa. Kẻ một ông Hòa không lo toan gì hết. Trời đất đã chu toàn mọi thứ cho họ từ lâu rồi.